chương trình phát thanh tìm hiểu biển đảo Việt Nam được khai thác trên kênh thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam. Chương trình hôm nay có một số nội dung đáng chú ý. Lựa chọn vật liệu nuôi trồng thủy hải sản bền vững, giảm thiệt hại trong thiên tai. Hải đoàn 129 nỗ lực chống đánh bắt bất hợp pháp ở vùng biển giáp danh. Ngư dân gặp khó khi khai thác cá ngừ vằn, chiều dài tối thiểu 500 mm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong cơn bão số 3, bão Yagi vừa qua, nghề nuôi biển miền Bắc, đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh, thiệt hại vô cùng nặng nề. Các lồng bè nuôi truyền thống được làm bằng ván gỗ thanh tre ghép lại với nhau, không thể chống chọi trước siêu bão. Để ứng phó và hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, giảm thiệt hại trong thiên tai, các ngành chức năng khuyến cáo người dân sử dụng vật liệu bền vững và có sức chống chịu cao với bão biển trong quá trình tái thiết sản xuất.
Gia đình ông Phạm Văn Dương ở khu 9 thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh có 270 lồng bè nuôi cá song trên vùng biển Hòn Còi. Sau bão số 3, chỉ còn trơ trọi 16 ô lồng làm bằng vật liệu composite trụ vững. Các lồng bè truyền thống dù được làm bằng gỗ táo, gỗ bằng lăng, loại gỗ đóng tàu có tuổi thọ 80 năm cũng bị bão bẻ gãy, phá hỏng. Trong quá trình phục hồi sản xuất sau bão số 3, ông Dương đã quyết định đóng thêm một số bè composite.
Nói chung bè composite này nó nhẹ hơn. Xì sóng lên nó bồng bềnh, không thấy dạn nứt, không thấy một cái gì. Nếu bè gỗ mà ô rộng như thế thì không còn gì. Nhưng tới đây là tôi làm bè composite, tôi đối neo thường cụm riêng rồi. Để tôi sau này mà ví dụ nó có một cái bão như thế này thì tôi chạy người thôi, chứ không bao giờ chứ bè nữa.
Bão số 3 cũng đã khiến hợp tác xã làng chài Bái Tử Long tại xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh thiệt hại gần 8 tỷ đồng. Mặc dù nằm trong vùng biển kín gió được che chắn bởi các dãy núi, nhưng không thể tránh được thiệt hại do các lồng bè của hợp tác xã đều làm bằng vật liệu tre gỗ đã bị sóng gió biển vặn gãy. Bà Trần Bảo Mơ, phó giám đốc hợp tác xã cho biết, sau bão cũng đã có đơn vị đến trực tiếp hợp tác xã tư vấn cho bà con chuyển đổi sang vật liệu composite.
Cái bè composite thì hôm trước có một anh xuống anh ấy giới thiệu cái mô hình, bọn mình cũng rất là quan tâm. Thấy nó, thứ nhất là nó giải phóng cái sức lao động rất là nhiều. Sử dụng máy móc rất là nhiều, từ giặt lồng, từ làm việc mọi cái rồi thu hoạch cũng rất là nhàn.
Theo thống kê sơ bộ của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, bão số 3 đã gây thiệt hại trên 2.200 tỷ đồng cho ngư dân nuôi trồng thủy sản trên biển. Trong đó thiệt hại 318 nhà bè, gần 90 tàu thuyền các loại bị đắm vỡ. Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn cho biết, qua đánh giá thiệt hại sau bão, có thể thấy được các lồng bè bằng nhựa như là composite, HDPE, có sức chống chịu tốt hơn với siêu bão.
Cái cơn bão vừa rồi thì chúng tôi cũng nhận định là sẽ có một số loại vật liệu mà đáp ứng được cái khả năng chống chịu với cái sức bão trên cấp 12 thì cũng đã xuất hiện. Nên chính vì vậy thì chúng tôi cũng sẽ khuyến cáo với nhân dân trong cái đầu tư tới đây là xác định ngay từ ban đầu là phải xác định các cái vật liệu mà có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, chống chọi được với bão trên cấp 12.
Nghề nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè đang phát triển mạnh mẽ ở nước ta. Tuy nhiên, tập quán hiện nay của người dân vẫn sử dụng khung lồng bè gỗ liên kết lại với nhau bằng dây thừng bu lông. Hệ thống lồng bè này có giá thành rẻ, dễ làm, nhưng sau thời gian sử dụng, phát sinh nhiều bất lợi như tuổi thọ ngắn, thường xuyên phải sửa chữa thay thế dần. Đặc biệt, khả năng chống chịu với gió bão kém. Theo ông Trần Công Khôi, trưởng phòng giống và thức ăn thủy sản, Cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay việc chuyển đổi sang lồng nuôi bằng HDPE hay composite là xu hướng tất yếu trong nuôi trồng thủy sản trên biển, được các nước tiên tiến áp dụng rộng rãi.
Trong nuôi trồng thủy sản, tôi nghĩ rằng là nên sử dụng những công nghệ hiện đại, ví dụ như lồng bè hiện đại, ví dụ như là cái phương pháp cảnh báo hiện đại. Người ngư dân, mặc dù là điều kiện thì còn hạn chế, nhưng tôi nghĩ rằng cũng dần dần ứng dụng vào cái chuyển đổi số trong cái công nghệ để chúng ta đảm bảo rằng là mọi thông tin chúng ta có rất là nhanh để chúng ta kịp thời ứng phó với lại các cái sự cố chứ không chỉ có riêng cơn bão này.
Lồng HDPE composite có tính mềm dẻo, độ bền vật liệu có thể lên tới 40 đến 50 năm và thân thiện với môi trường. Lồng nuôi này cũng dễ dàng linh hoạt để chuyển đổi các loại đối tượng vật nuôi bên trong và tích hợp các thiết bị hiện đại như thiết bị định vị lồng và lắp đặt camera để theo dõi, phân tích, giám sát sức khỏe, khả năng bắt mồi của thủy sản nuôi.
Música Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các hoạt động trong xử lý các nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, những năm qua quân chủng hải quân đã thể hiện quyết tâm cao cùng các cấp các ngành thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để sớm chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác bất hợp pháp ở các vùng biển nước ngoài. Là đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thềm lục địa Việt Nam và phát triển kinh tế quốc phòng, những con tàu của Hải đoàn 129 Hải quân vừa thực hiện các nhiệm vụ tuần tra kiểm soát khu vực biển được phân công, vừa tuyên truyền hỗ trợ và ngăn chặn tàu cá của ngư dân không vượt qua đường phân định biển với các nước bạn, nỗ lực chống đánh bắt bất hợp pháp ở vùng biển giáp danh. Phóng viên Thu Lan, Đức Thuận có bài viết.
Đại úy Lê Quang Đạt, thuyền trưởng tàu 640 Hải đoàn 129 Hải quân cho biết, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên vùng biển giáp danh giữa Việt Nam, Indonesia liên tục trong thời gian qua, theo dõi chặt chẽ tình hình khai thác của bà con ngư dân ở khu vực này, các tàu của lực lượng hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư nhận thấy cơ bản các tàu cá hoạt động đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng một số tàu cá cố tình sơn, che số hiệu, dùng biển số giả, lợi dụng thời tiết lúc trời tối và rạng sáng hay mưa dông, tầm nhìn hạn chế và khoảng cách trống giữa các tàu trực đã tắt đèn, tắt thiết bị giám sát hành trình, đi xuống phía Nam và sang vùng biển của Indonesia để đánh bắt cá. Tuy nhiên, với nỗ lực tuyên truyền của các lực lượng, bà con đã hiểu rõ hệ lụy của việc khai thác bất hợp pháp và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng. Đại úy Lê Quang Đạt cho biết.
Hiện tại chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ ở đường phân định Việt Nam, Indonesia, thì cách đất liền về phía Tây Nam khoảng 267 hải lý. Điều kiện thời tiết khu vực biển sâu, sóng gió lớn, không có nơi neo đậu. Tàu của chúng tôi thì thường hoạt động trên biển thời gian khoảng 60 đến 70 ngày, thời gian rất là dài, rất khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Mỗi chuyến đi biển làm nhiệm vụ của những con tàu thuộc Hải đoàn 129 Hải quân thường kéo dài từ 60 đến 70 ngày, có chuyến lên đến 90 ngày, hoạt động liên tục trên các vùng biển giáp danh với Indonesia, Malaysia trong điều kiện thời tiết vô cùng khó khăn, biển động. Bên cạnh trực bảo vệ chủ quyền, tàu kết hợp theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá đi khai thác hải sản trên các vùng biển xa bờ, vùng biển giáp danh giữa Việt Nam với các nước. Đây là khu vực hàng ngày có nhiều tàu cá của ngư dân từ các tỉnh từ miền Trung, Tây Nam xuống khai thác. Theo Thiếu tá Dương Hải Triều, chính trị viên tàu 640, Hải đoàn 129 Hải quân, vừa trực kiểm tra giám sát tàu cá, cán bộ chiến sĩ tàu còn tăng cường tuyên truyền chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ, tuyên truyền hướng dẫn cho ngư dân khai thác đúng quy định ở khu vực giáp danh giữa Việt Nam, Indonesia và Việt Nam, Malaysia. So với những năm trước, hiện tình trạng ngư dân vi phạm khai thác IUU đã giảm đáng kể. Thiếu tá Dương Hải Triều cho biết, biện pháp được cán bộ chiến sĩ tàu 640 thực hiện khi phát hiện tàu cá ngư dân có ý định vượt qua đường phân định.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi phát hiện các tàu cá của ngư dân có dấu hiệu đi vào vùng trồng lấn hay vượt qua đường phân định đặc quyền kinh tế giữa hai nước Việt Nam và Indonesia, tàu lập tức triển khai các phương án theo quy định. Tức tìm cách liên lạc với tàu cá trên các kênh liên lạc tàu cá và các kênh VHF-16, nhanh chóng cơ động chặn hướng tiếp cận tàu cá của ngư dân để tuyên truyền trực tiếp trên loa tuyên truyền công suất lớn, sau đó hạ xuồng sang tàu cá để kiểm tra chấm các điểm của đường phân định được đặc quyền kinh tế giữa Việt Nam và Indo lên trên máy định vị vệ tinh của tàu cá, đồng thời phổ biến các quy định về IUU, các kênh liên lạc để tàu cá trong quá trình hoạt động trên biển có thể liên lạc trực tiếp với tàu hải quân khi có tình huống xảy ra.
Theo Thượng tá Bùi Ngọc Sang, Phó Chính ủy Hải đoàn 129 Hải quân, ngay từ khi được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng giao nhiệm vụ tuyên truyền chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ cho ngư dân và triển khai nhiệm vụ giám sát nghề cá trên thực địa từ năm 2018, sau 6 năm thực hiện, Hải đoàn 129 đã trở thành một trong những điểm sáng của Quân chủng Hải quân tham gia thực hiện chống khai thác IUU.
Để thực hiện có hiệu quả, đúng trọng tâm và sát với tình hình nhiệm vụ, Hải đoàn luôn duy trì thường xuyên cái lực lượng phối thuộc với vùng 2 Hải quân để thực hiện nhiệm vụ giám sát nghề cá tại đường phân định Việt Nam Indonesia. Cùng với đó, các tàu hoạt động trên biển và những âu tàu làng chài của đơn vị tại quần đảo Trường Sa đã đẩy mạnh với tuyên truyền chỉ thị 32 của Ban Bí thư Trung Đảng và chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ.
Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, Hải đoàn 129 Hải quân đã tuyên truyền chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ cho 952 lượt tàu cá, 4.200 lượt ngư dân, tặng 1.200 tờ rơi các loại, cấp phát tặng 250 áo phao cá nhân và hơn 650 cờ Tổ quốc cho hơn 400 lượt tàu cá ngư dân hoạt động trên biển. Những kết quả trên cho thấy sự quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng ủy, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ, người lao động toàn hải đoàn trong nỗ lực cùng cả nước quyết tâm cao để sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản khai thác của nước ta, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.
Đến đây, thời lượng của chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.